Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Thông Điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký hôm nay đến bài 35, Được Cứu Dường Như Qua Lửa. Theo sách Sáng Thế Ký chương 19 từ câu 12 đến câu 22. Theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời, ông Môi-se đã nhiều lần cho thấy Đức Chúa Trời thánh khiết, không thể dung dưỡng tội lỗi, mà Ngài phải hình phạt tội nhân. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương đã hoạch định một chương trình lâu dài để cứu chuộc nhân loại. Theo chương trình đó, con Đức Chúa Trời phải giáng thế làm người để chịu chế thế cho tội nhân. Nhờ đó mà Chúa có thể tha thứ những ai tin nhận Ngài. Câu chuyện được Môi-se ký thuật trong Sáng Thế Ký chương 19, câu 12 đến 22, phơi bày sự thật về tầm ảnh hưởng của ông Lót là chủ gia đình đối với gia đình của ông ở giữa Sodom bại hoại là thế nào. Kinh Thánh chép, hai thiên sứ bèn hỏi Lót rằng, ngươi còn có ai tại đây nữa chăng? Rể, con trai, con gái và ai trong thành thuộc về ngươi, hãy đem ra khỏi hết đi. Chúng ta sẽ hủy diệt chỗ này, vì tiếng kêu oan về dân thành này đã thấu lên đến Đức Giê-hô-va, nên Ngài sai chúng ta xuống mà hủy diệt. Lót bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng, hãy trỗi dậy, đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi. Đến sáng, hai thiên sứ hối Lót và phán rằng, hãy thức dậy, dẫn vợ và hai con gái ngươi đương ở đây ra, e khi ngươi cũng chết lây về việc hình phạt của thành nữa chăng? Nhưng Lót lần nữa, vì cớ Đức Giê-hô-va thương xót Lót, nên hai thiên sứ nắm lấy tay kéo người, vợ cùng hai con gái người và dẫn ra khỏi thành. Vả, khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng, hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng. Hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng? Lót đáp lại rằng, lạy Chúa, không được. Này, tôi tớ đã được ơn trước mặt Chúa. Chúa đã tỏ lòng nhân từ rất lớn cùng tôi mà cứu trọn sự sống tôi. Nhưng tôi chạy trốn lên núi không kịp trước khi tai nạn đến, thì tôi phải chết. Kìa, thành kia đã nhỏ lại cũng gần, đặng tôi có thể ẩn mình. Ôi, chớ chi Chúa cho tôi ẩn đó đặng cứu trọn sự sống tôi. Thành này há chẳng phải nhỏ sao? Thiên sứ phán rằng, đây ta ban ơn này cho ngươi nữa, sẽ không hủy diệt thành của ngươi đã nói đó đâu. Mau mau hãy lại ẩn đó, vì ta không làm chi được khi ngươi chưa vào đến nơi. Bởi cớ ấy, nên người ta gọi tên thành này là Soa. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu thứ nhất. Vì sao hai người con rể sau khi nghe ông Lót nói đã không bằng lòng ra khỏi thành Sodom? Chúng ta được nhắc nhở gì qua sự kiện này? Câu hỏi thứ hai. Những lý do nào khiến Lót chần chừ và lần lữa? Các thiên sứ đã làm gì để cứu Lót? Câu hỏi thứ ba. Việc giải cứu Lót ra khỏi Sodom cho thấy Đức Chúa Trời nhậm lời cầu thay của Abraham thế nào? Câu hỏi thứ tư. Xin đọc thêm Cô-rinh-tô nhất chương 3 từ câu 11 đến câu 15 và cho biết tình trạng được cứu của Lót có đặc điểm nào tương tự như điều sứ đồ Phao-lô đã trình bày trong thư Cô-rinh-tô. Và câu hỏi thứ năm. Bạn ghi nhận được bài học áp dụng nào cho mình qua trường hợp được cứu của Lót? Theo Sáng Thế Ký chương 18, đáp lời cầu thay của Abraham, Chúa hứa sẽ không hủy diệt Sodom và Gomorrah nếu có 10 người công bình. Nhưng hiển nhiên là không có đến 10 người công bình tại đó. Trước khi hủy diệt hai thành phố tội lỗi Sodom và Gomorrah, vì tình thương đối với Abraham, Chúa đã cho hai thiên sứ đến giải cứu gia đình ông Lót. Câu 29 chép: Vả khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Abraham, cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó. Hai vị thiên sứ giải thích cho ông Lót biết tại sao Chúa phải hủy diệt thành Sodom. Nhưng khi ông nói lại cho hai người con rể biết, thì họ không tin, tưởng là ông chỉ nói đùa. Sở dĩ họ phản ứng như vậy là vì, thứ nhất, có lẽ từ trước đến nay, đời sống của ông Lót không có dấu hiệu gì là đời sống của một người tin Chúa, nên khi ông cảnh cáo về hình phạt của Chúa, không ai tin lời ông. Cũng có thể vì ông là người không thành thật và hay nói đùa, nên không ai tin ông. Và lý do thứ nhì, có thể vì họ có thái độ thông thường của con người, coi thường những lời cảnh cáo. Ngày nay, chúng ta cũng đang cảnh cáo người chung quanh về hình phạt của Chúa, nhưng có nhiều người không tin. Chúng ta cần xét xem tại sao họ coi thường lời cảnh cáo của chúng ta. Nếu đó là vì thái độ coi thường của họ, họ sẽ phải gánh lấy hậu quả. Nhưng nếu vì chúng ta đưa ra lời cảnh cáo mà chính đời sống chúng ta không phản ảnh đúng những điều chúng ta nói, thì trách nhiệm là của chúng ta. Chúng ta cần cẩn thận sống và hành động đúng với niềm tin để có thể hướng dẫn người chung quanh đến với Chúa. Dù thiên sứ cho biết Chúa sắp hủy diệt Sodom, nhưng ông Lót cũng vẫn chần chừ. Theo câu 16, có lẽ ông luyến tiếc gia tài, sự nghiệp mà ông đã xây dựng tại đây. Tuy nhiên, Chúa đã yêu thương dùng hai thiên sứ lôi ông và gia đình ra khỏi thành. Chần chừ lần nữa là điều chúng ta nên tránh, vì thái độ đó dễ đưa chúng ta đến chỗ diệt vong. Khi nói về Chúa cho người khác, chúng ta cần nhấn mạnh về tính cách cấp bách của việc tin nhận Chúa và giúp cho người nghe quyết định trước khi quá muộn. Thánh Kinh dạy, giờ đây là kỳ thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Theo thư Côrintô thứ 2 chương 6 câu 2, nhiều người ngày nay chỉ vì chần chừ lần nữa mà đã không được hưởng ơn cứu rỗi. Phân đoạn Thánh Kinh này cũng cho chúng ta thấy sự kiên nhẫn của Chúa. Có người chần chừ lần nữa, còn Chúa thì nhẫn nại chờ đợi. Thánh Kinh dạy, không phải Chúa chậm trễ thực hiện lời hứa như người ta tưởng, nhưng Ngài chờ đợi vì không muốn ai hư vong, nên Ngài dành thêm thì giờ cho mọi người có dịp ăn năn. Thư Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 9. Nhiều người ngày nay chế giễu những người tin nhận Chúa, cho rằng chờ đợi ngày Chúa trở lại là điều viễn vông, không có thật. Nhưng họ không biết rằng, sở dĩ Chúa chưa trở lại là vì Chúa đang nhẫn nại chờ đợi cho mọi người đều ăn năn. Trong trường hợp của ông Lót, khi ông và gia đình chần chừ, Chúa đã nắm lấy tay họ và kéo họ ra khỏi chỗ diệt vong. Lót được cứu, nhưng bao công lao vuông đắp xây dựng của ông không còn lại gì cả. Có thể nói, Lót chỉ được cứu dường như qua lửa mà thôi. Nghĩa là được cứu suýt chết và không có phần thưởng nào cả. Chúng ta là những người đã được hưởng ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sẽ sống và làm gì để còn lại những kết quả có giá trị trường tồn. Trong thư Côrintô nhất, chương 3 câu 11 đến 15, sứ đồ Phao-lô nói, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc của họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. mong rằng cuộc đời theo Chúa của chúng ta không giống như công trình của ông Lót. Qua phần Kinh Thánh này, chúng ta có thể rút ra cho mình một số bài học áp dụng. Áp dụng thứ nhất, ảnh hưởng của người chủ gia đình rất quan trọng đối với mỗi thành viên trong gia đình đó. Các chàng rể của Lót tưởng người nói chơi nên đã không thoát được sự hủy diệt. Các thiên sứ hỏi Lót, ngươi còn có ai trong thành thuộc về ngươi? Để bảo ông phải gọi họ ra khỏi Sodom để tránh sự hủy diệt. Và ông đã không làm được điều đó. Chúng ta cũng cần quan tâm đến những người thân thuộc, là những người chịu ảnh hưởng đời sống đức tin, lời nói, việc làm của chúng ta. Những gương mẫu qua cách sống của chúng ta có giúp họ tỉnh thức khỏi ảnh hưởng mê đắm của trần gian này không? Hay là nhìn vào cách sống của chúng ta, họ lại càng thêm ngủ say và chìm vào hư vong nữa? Áp dụng thứ nhì, Lót lần lữa vì nhiều lý do. Có thể vì tiếc tài sản đã đổ bao công sức tạo lập, không ngờ đến lúc mà phải buông bỏ. Có thể ông Lót đã có nhiều ước vọng tốt lắm, nhưng chưa làm được bao nhiêu. Vấn đề là ông đã dành hầu hết thời giờ của mình mà đầu tư cho Sodom, nên cuối cùng mọi công lao đó chỉ dành cho lửa. Bây giờ ông có hối tiếc thì cũng đã muộn. Chúng ta đang xây dựng điều gì cho mình trên đời này? Nếu mọi động cơ của chúng ta được trình ra trong lửa thử nghiệm của Chúa, thì có gì còn lại không? Nguyện Chúa cho chúng ta không bỏ qua những cơ hội Chúa ban và sớm điều chỉnh những gì chưa sẵn sàng để không phải hối tiếc như ông Lót. Áp dụng thứ ba. Mặc dù Lót không xứng đáng để được khen thưởng và được cứu, nhưng Chúa vì lòng nhân từ đã ban ơn, sai thiên sứ đến kéo ông ra khỏi chốn hủy diệt. Và các thiên sứ cũng đã nghe lời cầu xin của Lót, cho ông được trú ẩn trong thành Xoa nữa. Thật, Chúa đã không quên những lời cầu thay của Abraham cho Lót. Chúng ta cần cầu thay cho anh em, cho bạn hữu và đồng bào, để họ cũng tin Chúa cứu thế Giê-xu và sớm được giải cứu. Chúng ta cảm ơn Chúa là đấng yêu thương. Ngài không muốn bất cứ một người nào bị hư vong, nhưng muốn cho mọi người đều hối cải. Nguyện Chúa dùng mỗi chúng ta làm người rao báo lời cảnh cáo và cũng sống làm gương sáng để giúp người khác tin nhận Chúa mà không bị diệt vong.
Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta, và không lâu rồi vua Giê-xu Chúa oai quyền sẽ lại lâm. Nguyện dâng Ngài thắng năm đó hồn thân trí lực.
Bài học Kinh Thánh Thông Điệp Cựu Ước đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau, cũng vào ngày và giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục học bài thứ 36, Luyến tiếc trần gian. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tận trung tận thiên cho Chúa.